chúng ta phải chịu như vậy. Ví dụ như mình thấy một cái con rắn, nó bò tới nó cắn một đứa bé, nếu mà mình không có đánh con rắn, không đuổi con rắn ra, mà nó cắn đứa bé ra, thì đứa bé nó chết. Vì thương đứa bé đó, mình đành phải gạt con rắn ra. Mà con rắn thế nào con rắn mình gạt con rắn chết, thì cái đó nó là tha giới. Tha giới nó khác, nó sát giới. Ha, sát giới nó khác, tha giới nó khác, thì tha giới. Có nhiều cái chuyện, ví dụ mình thấy một cái con cá sấu, một đứa bé nó bồi bồi với em, mà thấy một cá sấu nó tới nó tắt cái con cái gì đó, mình thấy vừa cái cướp nằm ở trong cái làn như vậy, cái đó là cái gì đó. Cho nên ví dụ là có ngọn rồi đó, nếu mà thực sự cái nhìn của mình nó bắt mình làm như vậy, thì trước khi làm như vậy mình nên niệm Phật và ngồi với con đứa trò. Ví dụ như mình có biết một đứa con mà bác sĩ nói là trong bụng của đứa con có gì nó làm được ngàn con giận con lãi em đó. Bây giờ làm sao quý vị không có uống thuốc cho trục lãi ra, mà uống thuốc thì con lãi nó chết thì làm sao? Thì quý vị hẹn niệm Phật đi, niệm Phật 2-3 ngày rồi hồi lúc con biết trang những con lãi này, khi con lãi này sau khi mà có cái tâm này thì đi về thay vương với Phật đi, tôi là gì cứu cho con cho chỉ lãi như thế thì biết làm sao trong đó uống thuốc thì cái đó gọi là thai chết. Mình đang phải làm mọi cái gì cho nên quý vị mà còn ở cái cõi năm nhiệm vụ đời này, xin thưa thì quý vị khó giữ chuyện lắm, khó giữ chết lắm, muốn giữ mà giữ không được. Chính vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nói là ở đây cộng khởi tâm cộng được cái này, một cái ý niệm nó khởi lên cũng là tạo nghiệp rồi. Nghiệp trùng trùng không biết làm sao mà giải quyết cho được, chỉ đi về cho tôi là hết rồi. Câu thứ ba là nhà của con có là làm nông, khi hái cà kiến ở trong các cành con lỡ hái. Con lợn hái vậy có sao không? Có, cũng giống như trường hợp như này này. Bây giờ mình làm nông mà bây giờ rầy nó mua nhiều quá, bây giờ nó mua mà mình không giết rầy đó thì mình đói. Thì làm sao? Chỉ đành của mình không biết giết rầy. Quý vị có thấy không? Ở đây tu khó lắm rồi. Phật nói là về cái cõi Tây Phương ha, mà mình tu ở cõi Ta Bà này một ngày ha, bằng tu lên cõi Tây Phương 100 năm rồi. Quý vị có hiểu không? Có nghĩa là sao? Là tu mà được một ngày mà cho nó trọn vẹn ở cõi Ta Bà này nó khó bằng mình tu 100 năm trên cõi Tây Phương này. Mình tu trên cõi 100 năm nó còn dễ hơn là tu ở đây một ngày, là tại vì tu không được. Mình tu cũng phải sát sanh làm sao tu. Tu rồi người ta chặt mình nhận làm sao tu. Mình muốn giữ cái tâm thanh tịnh mà đứa bé kia nó cứ giữ cho hoài làm sao mình tu. Mình tu mình muốn cho cái tâm mình an lành mà trong kiếp bà kia mà cứ giữ hoài làm sao mình tu. Không tu được. Giữa một phút đồng hồ cũng yên lặng được. Cho nên mau mau hãy về Tây Phương đi mới thoát khỏi cái nạn này. Mình mới cố gắng làm như vậy. Tôi cũng bày là cái hồi hướng công đức cho họ, rồi khuyên họ trước rồi mình mới làm. Chứ bây giờ biết làm sao, đành phải làm như vậy. Tại vì cái mặt sống của mình mà làm sao bây giờ. Nó khó lắm quý vị ơi. Ở đây không dễ gì tu đâu. Chính vì không dễ gì tu cho nên tự tu mà thoát vòng sinh tử không dễ gì à. Tức người tu khó tìm một người thoát vòng sinh tử đâu quý vị. Là tại vì như vậy, cái nghiệp nó cứ đến mãi mãi thôi. Làm thiện tới chùa hát nghệ Phật mà cũng làm ác nghe rồi. Thật sự là tại làm gì vậy bà sao bà? Bà đụng mình chút bà vô trong nhà chùa mà lăn chăng mình đã bắt đầu tự người ta rồi, tự thì làm sao tâm thanh tịnh được. Khó lắm quý vị ơi, không dễ đâu ạ. Buổi sáng nhà có dạy tụng kinh niệm Phật nhưng con rất buồn ngủ, còn niệm Phật to lên thì con sợ bị loạn, xin thầy cho con ý kiến ạ. Buồn ngủ thì cố gắng uống đi cà phê trước khi điện Phật, uống về cà phê cho nó tỉnh ngủ đi. Thực ra sao bây giờ tự mình khắc phục lấy không nè. Xin thưa quý vị là có nhiều người cứ sợ mất ngủ. Tôi nói thiệt quý vị nha, quý vị nào mà tôi mất ngủ á là phước của quý vị. Nếu mà biết tôi mà mất ngủ á, nằm cái giường mình niệm Phật luôn, đừng có sợ mất ngủ. Cho nên thèm ngủ làm gì. Tôi nói thiệt quý vị, trên nhiều khi thuốc đêm tôi không ngủ, quý vị có tin không? Tưởng bao giờ tôi sợ, tôi thấy người ta tụng kinh rồi nó ra tụng kinh làm gì mà ở đâu trong buồn mình nằm niệm Phật. Thật sự mà tôi đi đó tôi sợ ra ngoài lắm, tại ra ngoài người ta gặp tôi nên nó động tâm người ta đi thôi, tôi ở Phật niệm Phật luôn. Ngủ thêm một chút, phải bớt một chút, thực ra nó là cái tâm của mình lại đừng có sợ. Mà khi mà thấy mệt quá cứ được đi ngủ xong thì mình niệm Phật, chứ đừng có thấy mà buồn ngủ quá nên cứ ngáp vừa ngủ vừa niệm Phật á, làm nó quen đi ha. Còn niệm Phật lớn không phải là niệm Phật lớn mà nó động tâm người ta đâu, niệm lộn xộn nó mới cái nó làm cái tâm người ta nó loạn. Niệm lớn mà nó quá nó mới loạn. Còn niệm A Di Đà Phật, người ta A Di Đà Phật mình hòa theo đại chúng thì tốt lắm, không sao đâu. Chứ không phải lúc nào chỗ nào mà người ta niệm lớn mình niệm lớn với người ta, chỗ nào niệm nhỏ mình niệm nhỏ với người ta.
hàng số mình đang ngủ bằng niệm lớn gì mà mình động tâm là ta không tốt, chứ không phải niệm lớn lúc nào cũng bị loạn đâu. Loạn là do cái tâm mình loạn đó. Không nên chấp vào chuyện này, mà nhất thiết đừng lớn quá. Ai mà lớn quá kỳ quá như vậy giống như hết rồi sao được. Câu thứ năm là trong năm giới cấm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không uống thuốc. Thì ra này có nhiều uống thuốc này, nhưng ba con lại uống rượu và hút thuốc. Tuy đã quy y mà ba con không chịu bỏ rượu và thuốc. Vậy và thầy cho con hỏi khuyên cha, hỏi để khuyên cha con thức tỉnh. Phật con kể cho bạn nó nghe chuyện nhân quả về chuyện niệm Phật. Một số bạn nghe và phát tâm niệm Phật, còn một số bạn không nghe thì kêu bọn đầu gấu đến để đánh con. Và các bạn phát tâm, lúc đầu bạn nó, bọn nó ai cũng chịu. Con thấy đối tượng niệm Phật được rồi thì con mới khuyên, không ngờ lại như vậy thì phải làm sao. Cho nên thường thường khi mà chúng ta đi khuyên người niệm Phật khuyên được cái đối tượng đàng hoàng thì họ cần mình mới khuyên, không cần thì cắn răng mà chịu đừng có khuyên. Dù ông này không phải đụng đâu khuyên đó đâu, có những lần mà dù ông để ở trong cái gia đình đó mà người ngoài thì cứ hệ mình dễ bữa là người ta xích rưng đi chỗ khác mà nói ồ lương thiên không bao giờ ngờ, mà vô cái nhà đó một lần không nói. Cho nên người ta cần mình mới nói, người ta không cần không mắc mơ gì mình nói, mình thiếu mình lo mình tôn đi. Mình dẫn người bạn bè mình tới mà thấy người ta chê ba như vậy thì cứ dẫn, để tự nó mình lo mình tu cho chính mình trước, cho phải tu cho người khác trước. Mình nghĩ mình thấy mà những người mà không có hiếu đạo mình tìm cách mình làm cho người ta hiếu đạo, thì tôi xin thưa tất cả quý vị, một ngày nào đó cuối cùng mình bỏ đạo luôn. Tại vì sao? Mình ra ngoài đường 100 người thì có một người hiếu đạo, còn 99 người chê bai thì mình làm sao mà mình điều trị người ta cho hết. Chuyện đó là phải là chuyện của mình. Cho nên mình cứ do giữ cái tâm thanh tịnh đi. Ai có duyên thì đến, ai không duyên thì thôi. Mình chưa có đức thì mình nói người ta không được đâu. Mình chỉ lo tu cái đức của mình trước. Khi nào cái đức của mình có mình nói người ta sẽ nghe. Mà mình nói người ta không nghe là do cái đức của mình còn thiếu. Như vậy mình lo mình tu đi. Đừng có nên khuyên người ta mà bị có nhiều khi người ta còn quánh, còn kháo, còn chửi, còn mắng mình nữa. Làm cho mình phiền não. Hồi nãy nói rồi. Thiết và tạo tâm ương, không còn gì mình tạo những cái nợ mới nữa. Người ta tu không kệ người ta, người ta cần mình nói thì mình nói, không cần nói thôi, nó mới đó có phải là cái chuyện của mình đâu. Mà mình tới mình khuyên, không cần là chuyện như vậy. Câu hỏi khác, con nhờ thầy hoan hỷ giúp cho con và vì con chưa hiểu câu lục tự di đà. Lục tự di đà là Nam Mô A Di Đà Phật, có gì đó không hiểu. Nam Mô A Di Đà Phật, sau chữ là lục tự di đà. Con xin thầy hoan hỷ để chúng con được mở mang cái lục tự di đà là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là kính lễ, là quy y, là đảnh lễ, là bái lạy A Di Đà Phật, con bái lạy A Di Đà Phật. Nếu mình biết ngay trong tâm mình cũng A Di Đà Phật luôn, cho nên các vị mới nói cho tôi niệm A Di Đà Phật. Vừa niệm A Di Đà Phật trên cõi Tây Phương, vừa niệm cho cái tâm mình nó hiển lộ ra luôn. Cho nên câu A Di Đà Phật rất là mạnh, bỏ bớt hai chữ vô cùng sung sướng. Đó là thông tin của bạn này như vậy. Rồi câu các vợ chồng con lấy nhau đã lâu nhưng bất hòa về việc ăn chay niệm Phật. Chồng con không ăn chay lại ăn thịt chó. Con không muốn chồng con bảo mê tín lại còn nói là tất cả loài vật không có linh hồn và con người lại là chúa tể của muôn loài. Vậy con phải làm cách nào để khuyên chồng con? Nếu mà chồng con mà quyết làm ăn thịt chó thì cứ để ông ăn thịt chó đi, mình đừng có ăn. Chứ giờ làm sao bây giờ? Chứ mình nói với ông có bắp thịt, mình bắp thịt mình thiếu hơn. Nếu mà mình làm chồng thì mình dạy và vợ dễ lắm. mà ổng nghe thì mình giận cũng như thế, nhận tay gì quánh một tay đó, chứ mình làm vợ mình đâu có làm được chuyện đó. Thì thôi tùy theo cái duyên của mọi người. Nếu mà một người nói rằng là con vật không có linh hồn thì cứ nghĩ như vậy đi, rồi sau cùng là ông ta mới biết. Khi biết rồi thì ô hô cũng đã quá trễ rồi, đành phải ngậm đắng nuốt cây hằng vạn kiếp. Mình biết như vậy rồi, mình thương ông chồng mình thì sao, mình cứ lo mình niệm Phật mà lo mà tu đi. Rồi một ngày nào đó ông sẽ tìm cách ông hóa giải rất nhiều, hóa giải bằng chính cái đức tu của mình. Hồi nãy giờ quý vị thấy cũng có nghe mà, lấy cái chính của cái đức tu của mình mà chuyển đổi ông chồng, chứ không nên vì theo cái nghiệp ông chồng mà mình bị đọa lạc. Anh muốn đi xuống địa ngục, tôi không nhất định không đi địa ngục, tôi đi về Tây Phương. Cho nên quý vị mà đọc cái kinh nghiệm này, tôi có từng nói với cha tôi như thế này: con khuyên cha đi niệm Phật để cha về Tây Phương, con khuyên hết lời, con lạy, con lục, con làm đúng cách. Mà cha có niệm Phật thì cha phải lo lấy cái con đường mà thoát thân thì cha phải lo lấy. Cha niệm Phật, cha cầu về Tây Phương thì cha được hưởng cái phần đó. Nếu mà cha không đi về Tây Phương, cha quyết lòng đi thì xuống địa ngục, thì con nhất định con không đi theo cha và xuống địa ngục đâu. Tôi rõ ràng đến lúc cùng đồ là nói như vậy. Là tại vì sao? Tại vì nếu mà ông chồng mình mà xuống địa ngục, mình cũng xuống địa ngục nữa, thì mình chịu nạn, ông chồng ráng chịu xuống đó, nó tách ly ra, không bao giờ mà gặp nhau đâu hả. Tại cái nghiệp của mình đã nhẹ hơn, mình ở cái căn bản địa ngục, chứ còn ông ta ở cái A tiền địa ngục làm sao mà gặp nhau. Quý vị có hiểu không? Như vậy thì xin thưa cảnh trời này, mình có duyên có nợ với nhau thì cứ ráng mà khuyên nhau hết lời, thành tâm mà khuyên hết lời, rồi đem công đức mà hồi hướng cho họ. Mà nếu mà họ không đi thì mình cũng phải lặng lẽ âm thầm mà mình đi. Mình niệm Phật lên mà ông chồng mình chửi thì ông chồng mình chửi như vậy tạo nghiệp, chứ ông làm chi? Mình niệm thầm thầm làm sao ông biết. Quý vị có thấy không nè? Mình niệm thầm thầm thì sao ông biết? Mình lập bàn thờ lên, ông đổ bàn thờ như vậy ông tạo cái tội gọi là phí bán Phật pháp. Mà phí bán Phật pháp phải xuống địa ngục A Tỳ. Như vậy mình đứng lập bàn thờ làm chi? Mình lén tới chùa mình niệm Phật. Mình ở nhà thì mình không lập bàn thờ, mình lập trong tâm, lấy trực tâm làm đạo tràng. Mình cứ việc tu hành. Nếu mà cái chiêu dương như vậy thì mình càng niệm Phật nhiều hơn nữa, mình cũng giải quyết được, là giải quyết được chính mình được. Rồi ông có đi thì ông đi, mà ngày ngày vì có duyên nhau cho nên cũng vẫn hồi hướng công đức cho ông ta, cứ hồi hướng công đức cho ông ta vui vẻ thoải mái. Thì một ngày nào đó người ta chuyển, người ta sẽ hiểu có một cái cơ duyên nào đó người ta gặp được, người ta chuyển, chứ không biết cái nào khác hơn. Thực sự mình phải lo cho mình trước cái này, cho bây giờ biết làm sao hơn bây giờ. À gì đã thật tôi sẽ tôi ráng bây giờ là xin thưa là bây giờ 3 giờ tôi ráng hết sức, hà ráng nhanh kịp tranh ha. Câu hỏi thứ nhất, một câu hỏi khác là: niệm Phật không nhất tâm, tâm nghĩ đến chuyện khác, vậy niệm thế nào? Thế nào để niệm Phật nhất tâm? Nhất tâm là một lòng niệm Phật. Quý vị cứ nghĩ nhất tâm và nhất tâm bất luận, hai cái này khác nhau chút. Niệm Phật thì chúng chữ Phật đã gieo vào trong tâm chúng ta. Cứ việc niệm Phật, nhất tâm thì càng tốt, không nhất tâm cũng cứ niệm Phật. Nếu không biết mình không nhất tâm được thì ráng mà niệm Phật. Thành tâm chi thành chi kính là cái pháp nhiệm màu đưa cho chúng ta thành đạo. Như vậy hồi giờ niệm Phật không nhất tâm là tại tâm chúng ta không chân thành. Bây giờ cứ một lần chân thành đi, một lần tha thiết mà bản thân đi. Niệm bây giờ không nhất tâm quý vị cũng cứ niệm, cũng giống như cái ly nước này nó đục. Cái câu A Di Đà Phật là một cái cục ngọc như ý. Mà cái cục ngọc như ý này mà nó bó trong cái ly nước này, tự nhiên ly nước này có đục cho mấy cũng thành trăm. Thì như vậy mình cứ sáng mình niệm Phật, mình niệm Phật mà không nhất tâm mà niệm loại cũng cứ sáng niệm Phật. Niệm được câu nào niệm, cứ lấy cái câu niệm Phật mà làm chủ, cứ niệm thì một ngày nào đó cái hạt châu này nó gieo vào trong cái tâm của chúng ta, thì trong tâm chúng ta có chủ tử A Di Đà Phật. Một ngày này mình gieo 2 hộp, ngày kia mình gieo 3 hộp, cứ gieo lần năng nhặt chặt bệ. Một ngày nào đó quý vị sẽ thấy, quý vị đưa đến cái chỗ nhất tâm, quý vị đưa đến chỗ thanh tịnh. Bây giờ nó loạn, không còn cái loạn nữa, không sợ cái loạn nữa, kệ nó đi. Mình nghĩ tầm bệnh bạc cũng kệ nó đi, cứ một lòng lúc mà nghĩ lộn xộn đó cứ niệm Phật lên, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thành tâm A Di Đà Phật lên. Nên nhớ là niệm cho rõ ràng và lắng nghe tới cái tiếng niệm Phật của mình, thì một ngày nào đó tâm của mình sẽ tĩnh lặng. Đó là điều rất tốt. Nếu mà quý vị có công phu thì cái lập công phu ra, lập công cứ niệm Phật ra, thì nhờ cái công phu đó mà nó tập cho mình cái chỗ nhất tâm. À, đừng có niệm cái gì khác, đừng lo sợ, đừng có phân tâm quá đáng. Đừng ơn niệm như vậy, mình cứ niệm như vậy, biết là đã đạt đến cái tiêu chuẩn chưa hề, mình đã đạt được công phu chưa hề, mình đã ngon chưa, không còn ngon còn không còn, mà giới còn không còn ngon, chỉ cần mình niệm Phật là được. Hãy đã niệm Phật thì có chúng Đức Phật gieo vào trong tâm chúng ta. Mà gieo vào trong tâm chúng ta thì tự nhiên một ngày nào đó tâm chúng ta sẽ tỉnh. Chứ không nên là cầu cái tỉnh trước. Cứ việc niệm Phật, động loạn gì cũng cứ niệm Phật, quý vị sẽ thành công. Chứ bây giờ cái cầu cho nó tỉnh trước thì giống như mình trồng cái cây ngược. Niệm Phật, chúng Đức Phật gieo vào tâm chúng ta nó thì phá tiêu nghiệp trước. Và đó là mình trồng cái nhân Phật thì cái những nhân nghiệp chúng nó sẽ tiêu đi và chúng ta sẽ thanh tịnh. Chứ giờ cầu cho cái tâm thanh tịnh trước cũng giống như chúng ta muốn có quả báo trước, có cái nhân, cái tâm cái nhân trước, chứ không phải là cầu cái quả trước. Quý vị có hiểu rõ như vậy, tình cái tâm là cái nhân, niệm Phật là cái quả, hãy lo niệm Phật đi, cảm cái quả cái nhân trước thì quả nó sẽ đến. Quý vị niệm Phật thầm và niệm Phật to tiếng thì cách niệm cách nào nhất tâm hơn, cách niệm Phật nào công đức nhiều hơn, nó giống hợp với nhau, không có cái gì khác nhau hết trơn. Hồi nãy ra giải quyết rồi. Ăn chay có lấy vợ được không? Được. Khi vợ sinh con thì ăn chay có được không? Được. Con niệm Phật không tụng kinh vậy có được vãng sanh không? Được. Nếu mà thật sự niệm Phật ngày đêm niệm Phật không có tụng kinh, quý vị chuyên trì vào câu A Di Đà Phật thì câu A Di Đà Phật thực sự nó đã có được tất cả rồi. Sở dĩ chúng ta tụng kinh là làm cho chúng ta nó tâm nó tinh lại, nó định lại trong cái thế giới tây phương cực lạc, làm cho trước khi mà cái câu A Di Đà Phật nó biểu hiện cái công lực của nó thì chúng ta tụng kinh. Nhờ cái tụng kinh đó mà chúng ta hiểu được cái Phật pháp, khỏi nhờ người ta giảng. Tại vì chúng quý vị mà còn giảng là tại vì chúng ta tụng kinh không hiểu cho nên mới nhờ giảng. Chứ nếu mà chúng ta mà tụng kinh mà hiểu rồi thì chúng ta cứ tụng kinh không, trong kinh Phật nó có đầy đủ những cái huyền nghĩa mà giảng nhiều khi giảng suốt đời giảng không hết. Vì chúng ta không hiểu cho nên còn bị giảm mà thôi. Như vậy thì một ngày mà chúng ta thành tâm niệm Phật như vậy, tụng kinh như vậy, khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì khi mà tụng kinh lên một cái câu kinh, một ý nghĩa đó nó có nhiều cái nghĩa, cái nghĩa mà chúng ta hiểu được, cái đường đi nước bước nó rõ ràng. Nhưng mà chẳng có gì cả. Còn những người mà thí dụ không biết chữ, không có tụng kinh được, cứ một câu A Di Đà Phật, ngài Cô Lô Giang đã thể hiện một cách cụ thể vào cái kỷ 20 và cái thập niên 40, niệm Phật 3 năm đứng vào sanh tăng. Một câu A Di Đà Phật không biết chữ nghĩa, không có tụng kinh gì hết trơn, rõ ràng. Câu hỏi khác, có một người khác. Con ca chê ca định thành con có hai bệnh à thì câu là con định có hai bệnh nhân tâm thần à, gia đình con có hai bệnh nhân tâm thần, con khuyên niệm Phật A Di Đà Phật. Một người tin tưởng niệm Phật nên bệnh thuyên giảm nhanh chóng, một người kia không khuyên niệm Phật thì không tin, nghe niệm khuyên niệm Phật không tin, nghe mấy niệm Phật thì rất ghét, không thích nói chuyện về Phật pháp. Thầy bày cho cách khuyên người niệm Phật. Hãy nói với cái người nhà đó cùng nhau mà lên trước bàn Phật, mình lạy Phật, mình niệm Phật, rồi mình thay cho cái người mà bị bệnh này mình sám hối nghiệp chướng cho họ, rồi mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cầu ngài tới cứu độ những người đó cho, thì nó trực tiếp hơn. Nếu mà cái người đó không niệm Phật được thì bè cho người đó niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại vì thường thường những người mà niệm Phật mà bị nhức đầu là do cái nghiệp chướng nặng quá, nhiều khi oan gia cái chủ nó báo mình phá người, nó cấm cản cũng được vãng sanh của người đó. Thì mình đem niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là đó là tụng cứu. Rồi có thể mình đem mình tụng kinh Địa Tạng để mình đem mình giải bớt những cái nghiệp. Tại có nhiều quý vị oan gia trái chủ rất là cảm ơn với kinh Địa Tạng. Hoặc là có người ta dùng cái gì, người ta dùng cái kinh mà Thủy Sám rồi người ta tụng một vài biến để giải bớt cái nghiệp trước mắt. Tại có những người ta không muốn niệm Phật, chính những oan gia trái chủ người ta thích cái kinh đó, thì cái đó tùy. Mình có thể mình làm thử coi. À, rồi mình phóng sanh, mình làm như là hồi hướng công đức cho họ, rồi một ngày đó từ từ họ sẽ giải quyết ra. Tại vì nghiệp chướng đây là do cái nghiệp chướng của người đó nó quá nặng. Nếu mà ví dụ như những người bị ma chướng thì cái này cái nọ nữa mà niệm Phật họ niệm vô lắm, mình nói họ bài họ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Những người mà bị thần bị bùa bị chú đồ bị trù bị éo nữa, chúng ta cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát này, các vị cứu liền lần cái bùa liền không sao, thì nó giải được đơn giản như vậy. Sau đó được rất lòng niệm Phật. Ví dụ như tôi đã từng cứu một người mà người ta bị cái nạn dễ sợ lắm, nên là oan gia trái chủ này hiện ra mày ra trong lúc người ta còn thức, người ta nó bóp cổ nó kéo chừng kéo tay nó quật, nó làm cho người ta muốn tự tử mấy lần mà chưa chết.
trong đó tôi mới niệm Phật đây. Còn đến tôi niệm Phật mà cũng hết, tôi đến trước bàn Phật tôi niệm mà cũng hết nữa. Tôi nghĩ ra nó cột lượng dây lượng lượng cột cây cột chân tôi làm lung tung hết trơn, tôi chắc vào nó đâm người. Mà chính cô đã thế thôi. Tôi nói quý vị cô có niệm Phật mà nó không hết hả? Tại sao vậy? Nó có tại sao vậy? Tôi nói tại cô đang niệm Phật mà cái tâm cô sợ quá, phải không? Dạ đúng, sợ quá. Tôi sợ quá đi, Nam Mô tôi sợ, Nam Mô tôi sợ, Nam Mô tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Mà cứ tưởng là A Di Đà Phật à. Là cái mình sợ quá, cái tâm mình nó liếu ra. Nam Mô tha cho, Nam Mô tha cho tôi, Nam Mô A Di Đà Phật với Nam tha cho tôi, Nam tha cho tôi. Có nhiều khi nó như vậy. Mình thành tâm mình niệm Phật thì những vị Bồ Tát nó tới và gia trì cho mình. Thành tâm, cương quyết, vững mạnh, tin tưởng, phá tan liền tức. Ba ngày sau tin được, hết được. Cái niềm tin của mình nó vững vàng lắm. Xin thưa thật, mà cũng có nhiều người nghiệp chướng nặng quá thì thôi chịu thôi. Mình phải tìm mọi cách theo dẫn biết sao bây giờ A Di Đà Phật bây giờ thời gian nó ngắn quá rồi. Là người Phật tử con đã quy y Tam Bảo rồi mà một hoặc hai giới con chưa giữ được thì có sao không? Xin thầy chỉ dạy. Hai giới giữ được thì giữ một giới. Chứ sao? Mà giữ một giới được thì cứ thành tâm niệm Phật đi, một ngày nào đó thì giữ được. Chứ không sao cả. Mình giữ giới được thì mình có cái phước đức. Mình có được cái phước phần an lành. Để mà ra đi mà giữ giống được thì cái nghiệp chướng của mình nó nặng. Nghiệp chướng của mình nó nặng thì sau khi mà, trước khi mà mình bỏ cái báo thân mình, có thể là mình bị cái chướng duyên nó xảy ra nhiều lắm. Cái chướng duyên đó mà mình có thể mình vượt qua được thì mình cũng được vãng sanh.